Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 17. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người sống thực nghiệm phần 6 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2, từ câu 19 đến câu 24 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền. Vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Philip đoạn 2, từ câu 25 đến câu 30. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.
Đó là chỗ phân biệt, và đó là chỗ đo lường, và đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô nói rằng ai nấy đều tìm lợi riêng mình. Ai nấy, số đông, rất đông, nhiều người lắm, gọi là tin Chúa, nhưng chỉ cộng Chúa vào đời sống, thêm cho phước hạnh, chứ không phải quăng đi tất cả để bươn bả theo Chúa và theo Chúa mà thôi. Cho nên thứ tự ưu tiên ở đây được chứng minh rất rõ ràng, và chúng ta cần nhắc lại. Đó là một người sống thực nghiệm đức tin, nghĩa là bày tỏ ra đức tin thật, là người bày tỏ thứ tự ưu tiên chắc chắn rõ ràng tuyệt đối của Chúa Giê-xu trong đời sống, trong mọi quyết định, trong tất cả khía cạnh của sự liên hệ. Và vì thế sai trật chỗ này là sai trật tất cả. Cũng như khi chúng ta đối diện với 10 điều răn mà sai trật điều răn đầu tiên, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, mà không thẩm định dứt khoát rõ ràng chắc chắn ở chỗ này thì không cần đo lường chuyện gì khác nữa, vì tất cả đều là vô ích vô dụng mà thôi, vì đã sai trật từ trong căn bản. thì nếu hỏi thứ tự ưu tiên về Chúa Thế Giê-xu, nếu Chúa không đứng chỗ đầu tiên trên hết, nếu mình chăm việc mình hơn chăm việc của Chúa, nếu khuynh hướng tấm lòng sâu xa hơn hết là tìm kiếm chính mình và lợi riêng cho mình, thì nếu không chỉnh sửa chỗ này cách cấp kiếp, thì tất cả mọi sự dạy dỗ, lời khuyên về chuyện thuộc linh đều tan thành mây khói cả, bởi vì không có cơ sở nào để áp dụng và sử dụng. Nhưng chúng ta phải đối diện với thực tế, hay là đối diện với thực trạng của hội thánh và đời sống của mỗi chúng ta. Để nếu chúng ta thực sự nhìn vào đời sống của hội thánh và đặc biệt chỗ đứng của những người nam giới lãnh đạo trong hội thánh, thì chúng ta phải công nhận điều sứ đồ Phaolô nói một cách tổng quát nhưng cũng rất chính xác, đó là không có mấy người thật lòng lo về việc anh em, lo về việc hội thánh. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Dĩ nhiên sứ đồ Phaolô không loại bỏ sự dấn thân, tâm huyết, hy sinh của một số người theo Chúa, năng nổ trong sự phục vụ nước Chúa, hy sinh và chịu khổ vì danh Chúa. Ông nhận định, khuyến khích và nâng đỡ những người đó như ông đang nêu lên gương của Timôthê và Epaphroditus. Nhưng điều sứ đồ Phaolô nói và điều chúng ta cũng phải công nhận, đó là trên bình diện tổng quát của đời sống theo Chúa của hội thánh, đại đa số những người tuyên bố mình là con cái Đức Chúa Trời không sống xứng đáng cho đạo tin lành, không đặt thứ tự ưu tiên tối thượng của Chúa Giê-xu trong đời sống, không bày tỏ tâm tình của Đấng Christ và không theo mẫu mực của Kinh Thánh qua những gương đang được nêu ra như gương của Timôthê. Đây là điều đáng buồn, nhưng còn buồn hơn nữa, đó là phần lớn sau khi nghe phần Kinh Thánh này được giảng giải, được áp dụng rõ ràng và biết rõ vấn đề của riêng mình phải đối diện và vấn đề của hội thánh thì vẫn không thay đổi. Cho nên hôm nay mỗi chúng ta phải nhìn vào gương và hỏi rằng tại sao thứ tự ưu tiên của Chúa Giê-xu Christ lại quá thấp kém trong đời sống của tôi? Tại sao vấn đề quan tâm của tôi lại quá nhiều về chính mình, cho mình và vì mình, và quá ít cho Chúa và vì Chúa, và cho người khác và vì người khác? Tại sao tìm kiếm nước Chúa và sự công bình của Ngài không phải là thứ tự ưu tiên trên hết của chúng ta, dầu chúng ta thuộc lòng câu Kinh Thánh này? Cho nên chúng ta phải ngừng lại để hỏi rằng tại sao Timôthê và Epaphroditus lại là một thiểu số rất nhỏ, rất ít trong hội thánh và trong cộng đồng dân Chúa? Tại sao những người này lại rất hiếm hoi? Điều gì đã xoáy chuyển trong tấm lòng của họ và thứ tự ưu tiên của đời sống họ để tìm kiếm Chúa và nước Ngài trước hết, trong khi đó cộng đồng đức tin như nước thủy triều chảy ngược, làm cho đời sống đức tin sa đọa, không được cất lên? Dĩ nhiên chúng ta phải lắng nghe lời ngâm đe, trách móc của Đức Thánh Linh qua lời Kinh Thánh, bởi vì chúng ta biết rằng tự mình không thể thay đổi thứ tự ưu tiên và chiều hướng giá trị sống mà mình đang đeo đuổi. Đây phải là công việc của Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh bắt đầu công việc đó bằng cách kêu gọi chúng ta đối diện với lời của Chúa, chú ý đến sự sai trật mà Chúa đang chỉ ra khi chúng ta soi gương vào lời Ngài. Và khi đã nhận định sự sai trật của mình rồi, thì chạy bươn bả đến với Chúa, cầu xin ơn thương xót và quyền năng của Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi của mình. Cho nên khi chúng ta đáp ứng với sự nghe, thì sự thay đổi mới đến. Khi chúng ta nghe sứ đồ Phaolô nói rằng ai nấy đều lo lợi riêng mình, chăm tìm chuyện của mình, và chúng ta nhận biết sâu xa rằng mình nằm trong số đó, mình nằm trong chữ ai nấy, thì đó là chỗ bắt đầu, thì đó là chỗ khởi động sự an năn. Nhưng nếu chúng ta nghe chữ ai nấy mà trong tấm lòng cho rằng sứ đồ Phaolô đang nói về ai khác, thì chúng ta đang chứng minh thực sự chỗ đứng của mình, đó là không tìm lợi Đấng Christ mà chỉ tìm lợi riêng mình, không để Đức Chúa Giêsu Christ làm thứ tự ưu tiên lớn hơn hết, cao hơn hết, trọng hơn hết trong đời sống, mà đang choáng chỗ của Chúa, đang giành chỗ của Chúa, đang phản loạn với Chúa một cách âm thầm yên lặng trong thái độ bình chân như vậy. Chuyện này không phải chuyện của tôi, chữ ai nấy không đụng đến tôi, không xoáy động lòng tôi cách run sợ, không làm cho đầu gối tôi muốn quỳ xuống trong ăn năn, thì tôi mới vừa chứng minh sự thực nghiệm của đức tin mình, hay là sự yếu đuối thiếu vắng của đức tin đó, và cũng vừa chứng minh rằng tôi có một nhu cầu rất lớn để ăn năn trước mặt Chúa, trong sự liên hệ của mình với Chúa, với hội thánh, với sự kêu gọi phục vụ nước Chúa và công việc của Ngài đã được giao phó cho hội thánh, mà trong đó tôi là một chi thể. Bây giờ chúng ta đến phần số 3, đo lường giá trị đời sống với chứng minh sứ mệnh tin lành. Trong tấm gương đời sống và chức vụ của Timôthê, chúng ta đã học nguyên tắc đo lường đời sống thực nghiệm đức tin với chứng minh tấm lòng phục vụ, với chứng minh ưu tiên với Chúa, và bây giờ với chứng minh sứ mệnh tin lành. Câu số 22, nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Làm thế nào để chúng ta đo lường một đời sống? Chúng ta quen thuộc với câu hỏi của Chúa Cứu Thế Giê-xu đặt ra cho tất cả mọi người. Nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? người đó sẽ lấy chi mà đánh đổi linh hồn mình lại? Chúng ta có thể hỏi một câu hỏi song song, đó là nếu chúng ta thành đạt tất cả mọi điều trên thế gian này mà không có ảnh hưởng gì hết cho nước Đức Chúa Trời thì có ích gì? Và nếu bây giờ được ban cho cơ hội để thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi ra sao? Sứ đồ Phaolô đang dùng đời sống của Timôthê để đặt để nguyên tắc của đời sống thực nghiệm đức tin xứng đáng với đạo tin lành của Đức Giêsu Christ. Ông đã nói về khía cạnh tấm lòng phục vụ và khía cạnh ưu tiên với Chúa, và bây giờ ông đo lường giá trị đời sống với chứng minh liên hệ đến sứ mệnh tin lành. Ông nói về Timôthê là người trung tín từng trải và người trung thành về việc tin lành. Một người mà đời sống liên hệ đến công việc tin lành được chứng minh, được từng trải, được bảo đảm, được rõ ràng. Chúng ta biết rằng tất cả những người sống xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ đều sống đời sống neo vào hai khía cạnh rõ ràng của lẽ thật. Đó là điều răn thứ nhất, yêu Chúa với tất cả tấm lòng, tất cả linh hồn, tất cả trí óc, tất cả sức mạnh. Và thứ hai là sống cho sứ mệnh tin lành, sống thi hành đại mạng lệnh của Chúa, rao giảng tin lành của Chúa Thế Giêsu, cứu người, tạo họ thành môn đệ của Chúa. Và đây là điểm mà sứ đồ Phaolô chọn để nối kết rõ ràng với đời sống của Timôthê và chức vụ của ông. Timôthê là người thi hành chức vụ tin lành. Ông sống rất rõ ràng với mục đích và sinh hoạt trong tất cả ngày tháng sống của ông, thi hành sứ mệnh mà Chúa giao phó, rao giảng tin lành của Chúa Thế Giêsu. Ông sống bày tỏ tin lành. Ông đã cùng phục vụ đạo tin lành với sứ đồ Phaolô và lao lực ngay cả với mạng sống mình để làm trọn sứ mệnh tin lành mà Chúa giao phó. Trước hết, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về thái độ của Timôthê về công việc tin lành khi hai người cùng hầu việc Chúa với nhau. Ông nói người trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Phaolô nhắc lại sự liên hệ mật thiết và đặc biệt của ông với Timôthê. Đó là trong tiến trình đức tin, Timôthê coi sứ đồ Phaolô như là cha tinh thần, như là cha thuộc linh. Và sứ đồ Phaolô xem Timôthê như một người con trong đức tin. Đây là một sự liên hệ đặc biệt và quý giá trong công việc rao giảng tin lành phục vụ Chúa chung với nhau. Nhưng điều mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh là thái độ hầu việc của Timôthê. Ông nói Timôthê là người trung thành về việc tin lành. Chữ mà được dịch ra là trung thành là chữ phục vụ, nhưng chữ phục vụ này dành cho những người nô lệ. Đây là chữ phục vụ rất mạnh, vượt hơn sự phục vụ bình thường của một người làm công việc, nhưng là sự phục vụ của một tôi tớ, của một nô lệ. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là nhấn mạnh sự khó khăn, cực nhọc, khốn khổ, nhiều cố gắng của công việc phục vụ này. Đây là một sự phục vụ mà đòi hỏi tất cả những gì mình có, tất cả công sức, tất cả lao lực, tất cả cố gắng. Không phải là một người hầu việc trong cung cách của một người làm việc mà thôi, nhưng hầu việc như là một nô lệ. Nghĩa là một người không tìm tự do, không tìm sự chọn lựa, không tìm ý riêng của mình trong sự phục vụ đạo tin lành của Chúa Thế Giêsu. Không nghĩ về mình, không đòi hỏi gì riêng cho mình, không than thở khi cực nhọc, không than vang khi phải đổ mồ hôi, không kiều nài kiện tụng khi gặp nhiều thách thức đớn đau. Phục vụ trong thái độ của một người nô lệ là phục vụ với một sự chuyên tâm cố gắng đặc biệt, không có mục đích riêng, không tìm lợi riêng, chỉ chăm chú làm xong công việc, làm trọn thành trách nhiệm mà mình đã được giao phó. Vì một người làm nô lệ là một người đã bỏ quyền lợi, bỏ tự do, bỏ lợi lộc cho riêng mình. Sự phục vụ của người nô lệ là cho người khác được hưởng, cho người khác được lợi, cho người khác được khen, còn mình bước vào trong quên lãng với mồ hôi và nước mắt. Điều cũng rất đáng chú ý trong cách dùng chữ của sứ đồ Phaolô ở đây, đó là ông không nói rằng Timôthê hầu việc tôi, phục vụ tôi, làm nô lệ cho tôi, nhưng ông nói rằng Timôthê phục vụ như là một nô lệ với tôi, chung với tôi, đồng hành với tôi. Sứ đồ Phaolô coi mình như là một nô lệ cho công việc tin lành của Chúa Thế Giêsu. Ông không nói rằng ông là chủ, Timôthê là tớ, ông là thầy, Timôthê là học trò. Ông nói là Timôthê là người nô lệ đồng với ông, vì ông là người nô lệ của Đấng Christ. Hai người cùng là nô lệ phục vụ Đấng Christ, và sứ đồ Phaolô khen ngợi thái độ cần mẫn của người nô lệ Timôthê. Ông nói rằng Timôthê phục vụ như là một người nô lệ trung tín, hiểu biết chủ mình là ai, hiểu biết công việc là gì, và hiểu biết chỗ đứng phục vụ của mình là chỗ nào. Sứ đồ Phaolô đã từng khuyên Timôthê hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Thì ở đây ông xác định rằng Timôthê là một người nô lệ giỏi, một người nô lệ trung tín, cùng hầu việc chủ là Đức Giêsu Christ chung với ông. Và đây là một hình ảnh rất đẹp đẽ về sứ đồ Phaolô và sự liên hệ với Timôthê. Ông xem Timôthê là người đồng hành trong sự phục vụ Chúa với ông, là người ngang hàng với ông. Dù ông chính là thầy của Timôthê và là người hướng dẫn Timôthê. Cho nên ở đây là một chỗ cửa hé mở để chúng ta thấy tấm lòng khiêm nhường, nhu mì của sứ đồ Phaolô. Trong cái nhìn của sứ đồ Phaolô thì Timôthê là một người đồng bạn, tri kỷ, cùng chia sẻ trong công việc. Nhưng ông hiểu rằng trong cái nhìn của Timôthê thì thái độ của Timôthê là phục vụ như con ở với cha vậy. Timôthê đối xử với sứ đồ Phaolô như con đối với cha, với tất cả sự trân quý, kính trọng đáng phải có. Sứ đồ Phaolô coi Timôthê như người đồng bạn với mình, cũng với sự trân quý, kính trọng đáng phải có. Nhưng vấn đề chính yếu mà sứ đồ Phaolô nêu ra ở đây không phải là sự liên hệ giữa hai người, nhưng là về công việc của hai người, đặc biệt của Timôthê, về việc tin lành. Ông nói về việc tin lành một cách rất tổng quát, dĩ nhiên hàm ý rằng mục đích của sự hầu việc tin lành của Timôthê và của ông là để cho tin lành được tấn tới, nhiều người được nghe về lẽ đạo mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu để trở thành môn đệ của Ngài. Nhưng vấn đề phục vụ đạo tin lành không phải để có kết quả, nhưng vì đạo tin lành xứng đáng để dấn thân hầu việc như một nô lệ. Kết quả thuộc về Chúa, thời điểm thuộc về Chúa, nhưng sự xứng đáng của đạo tin lành Chúa cũng đủ để một người quy phục làm nô lệ, đổ dồn tất cả công lao sức lực cho đạo tin lành về việc tin lành mà thôi. Chúng ta đang nghe về sự thẩm định giá trị của sứ đồ Phaolô trên đời sống của Timôthê và sự phục vụ tin lành của ông. Cho nên chúng ta muốn ngừng lại để đo lường một vài chi tiết của đời sống Timôthê đã dấn thân về việc tin lành như thế nào. Và nơi đây là bài học để khuyến khích mỗi chúng ta và cũng là bài học khuyến cáo mỗi chúng ta. Trong chuyến truyền giáo thứ hai khi Phaolô tới thành Đẹp Bơ và thành Lystra, thì ông gặp Timôthê như đã được ghi chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 16. Timôthê ở thời điểm này là một thanh niên trẻ, có lẽ vào tuổi 19-20. Vì 15 năm sau, trong thơ đầu tiên mà ông viết cho Timôthê, Timôthê nhất đoạn 4 câu 12 thì ông nói rằng chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Thì ngay khi còn trẻ và trước khi gặp sứ đồ Phaolô thì Timôthê đã là người phục vụ hội thánh với danh tiếng tốt và được các anh em lãnh đạo tại thành Đẹp Bơ và thành Lystra làm chứng tốt về người. Ngay khi gặp mặt và biết về Timôthê, sứ đồ Phaolô đã được cảm kích rất sâu nhiệm và dẫn Timôthê cùng đi phục vụ Chúa với ông. Và Timôthê tiếp tục con đường hầu việc Chúa với sứ đồ Phaolô nguyên cả thời gian 20-25 năm sau đó. Và chúng ta chỉ cần đọc qua sách Tân Ước thì thấy tên của Timôthê liên hệ với công việc Chúa tại hội thánh Philip, tại hội thánh Thessalonica, tại Bere, tại Corinto, tại Athens. Ông là một người nổi bật trong các sách Tân Ước được nhắc tên đến 25 lần. Và một điều về Timôthê mà nhiều người không để ý, đó là Timôthê được liệt kê vào hàng ngũ tác giả kinh thánh với 6 sách thư tín trong Tân Ước: thơ Corinto nhì, thơ Philip, thơ Colossae, hai thơ Thessalonica nhất và Thessalonica nhì và thư Philemon. Và là đối tượng người nhận của hai thơ rõ ràng viết cho riêng ông, đó là Timôthê nhất và Timôthê nhì. Lý do mà Timôthê được liệt kê như là tác giả của 6 sách thư tín trong Tân Ước là vì ông cùng với sứ đồ Phaolô đứng hàng đầu trong sự sáng lập các hội thánh và là đối tượng độc giả người nhận của các thư tín được gửi tới. Nghĩa là Timôthê đã dấn thân rất rõ ràng về việc tin lành, về công việc Chúa giữa vòng các hội thánh. Và một điều nữa về Timôthê mà nhiều người cũng không để ý, đó là ông rất hiệu quả trong cương vị sứ giả đặc biệt giữa các hội thánh. Sứ đồ Phaolô thường xuyên sai phái Timôthê làm sứ giả đặc biệt đại diện cho ông để giải quyết những vấn đề trong hội thánh. Khi sứ đồ Phaolô ở tại thành Athens thì ông rất quan tâm đến hội thánh mới được thành lập là hội thánh Thessalonica, đang dưới sự bắt bớ, đang dưới sự khó khăn, thì ông sai phái ai đến để lo công việc hội thánh? Ông sai phái Timôthê. Thessalonica nhất đoạn 2 câu 16 và Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 5. Chúng ta cũng nhớ rằng trong thời gian sứ đồ Phaolô ở tại Epheso để dạy đạo và huấn luyện những người lãnh đạo hội thánh, trong hơn 2 năm thì hội thánh tại Corinto lâm vào tình trạng khó khăn rắc rối, nhiều vấn đề xung khắc, gãy đổ không làm gương tốt. Những vấn đề xảy ra trong hội thánh rất trầm trọng và rất nhiêu khê, cách giải quyết đòi hỏi nhiều tế nhị. Thì ai là người sứ đồ Phaolô gửi đến hội thánh để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng này? Timôthê, Corinto nhất đoạn 4 câu 17, đoạn 16 câu 10. Thêm nữa, khi sứ đồ Phaolô trong chuyến đi cuối cùng về thành Jerusalem, ông biết rằng ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn phải đối diện. Thì ông đang theo ai làm người đồng hành? Timôthê, Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu số 4. Lại thêm nữa, khi sứ đồ Phaolô bị giam cầm tại thành phố Roma, thì Timôthê có mặt tại đó với ông. Và khi sứ đồ Phaolô đối diện với sự chết chắc chắn, cận kề, thì ông gọi Timôthê đến với mình. Philip đoạn 2 câu 19-20. Và bây giờ trong phần kinh thánh mà chúng ta đang học, ông tổng kết về đời sống của Timôthê, đó là anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Trong hội thánh chúng ta thường có sự hiểu biết sai lầm về Timôthê, thường khi xem ông là một lãnh đạo yếu đuối trong hội thánh, còn trẻ còn non nớt, nhưng đó không phải là hình ảnh mà kinh thánh Tân Ước trình bày về Timôthê. chúng ta cần được nhắc nhớ rằng khi đạo Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giêsu bị tấn công dưới quyền của đế quốc La Mã và sự chống cự của người Do Thái và sự vô tín coi thường của xã hội văn hóa Hy Lạp và hội thánh của Chúa Giêsu đang còn non nớt sơ sinh, gần như khựng lại sắp ngã, sắp chết, sắp thối lui, thì sứ đồ Phaolô kêu gọi người lãnh đạo Timôthê phải bảo vệ lẽ thật Tin Lành của Chúa Giêsu. Ông được giao phó trọng trách bảo trọng Tin Lành Chúa Giêsu, bảo vệ sứ điệp và lẽ thật của Chúa Giêsu đã được mặc khải, giữ cho đạo chân thật không bị du di ảnh hưởng, thay đổi bởi đạo lạc, bởi triết lý thế gian, bởi sự dạy dỗ sai trật của giáo sư giả. Sứ đồ Phaolô kêu gọi Timôthê trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 20 phải bảo vệ sứ điệp Tin Lành đã được giao phó cho ông. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức, ấy vì muốn luyện tập tri thức đó nên có người bội đạo. Và trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 13-14, hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Timôthê là một chiến sĩ can đảm anh dũng của đạo Tin Lành, được giao phó trọng trách giữ vững ngọn cờ của đức tin. Ông là người lãnh đạo mạnh mẽ, có tài và có tâm huyết và can đảm, được gửi ra mặt trận cam go nhất khi đạo Chúa ở dưới sự tấn công kinh khủng của quân thù. Trung tâm của sự tranh đấu giữ gìn và bảo vệ lẽ đạo phúc âm là tại thành phố Epheso. Đây là một địa điểm hết sức chiến lược trong sự rao giảng Tin Lành cũng như trong sự bảo vệ đạo Chúa. Thì ai là người được giao phó trọng trách tử thủ tại Epheso? Timôthê. Timôthê nhất đoạn 1 câu 3, sứ đồ Phaolô nói: ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Epheso để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời là công việc được trọn bởi đức tin. Như vậy rõ ràng đời sống và sự phục vụ của Timôthê chứng minh trong sứ mệnh của đạo Tin Lành Chúa. Ông là người trung tín, từng trải, trung thành về việc Tin Lành, với tâm huyết sống chết cho Chúa và đạo Tin Lành Ngài, với bằng cớ chắc chắn rõ ràng, không chối cãi được.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 6 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người sống thực nghiệm trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng bài học hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ đến quá trình hầu việc Chúa của một người lãnh đạo, đặc biệt chú ý tới lịch sử của Timôthê trước khi gặp sứ đồ Phaolô. Đây là điểm quan trọng vì chúng ta đang suy nghĩ về vấn đề sống thực nghiệm đức tin, sống kinh nghiệm sự thật hữu của đức tin trong đời sống, thứ tự ưu tiên và sự kêu gọi của Chúa, đặc biệt trong khía cạnh phục vụ. Thì tất cả những điều đó không phải là chuyện lý thuyết, nhưng là chuyện thực hành trong đời sống, và chuyện thực hành được bày tỏ ra trong lịch sử của đời sống cá nhân, thấy được, kiểm chứng được, đo lường được. Cho nên những gì được chép về Timôthê trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16, dầu rất ngắn ngủi nhưng rõ ràng bày tỏ đời sống và hướng đi của Timôthê ngay khi còn rất trẻ. Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 1 trở đi. Phaolô tới thành Đạt Bơ và thành Lystra, nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con của một người đàn bà Giuđa đã tin, còn cha thì người Gret. Anh em ở thành Lystra và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Phaolô muốn đem người theo bởi cớ những người Giuđa ở trong các nơi đó, nên Phaolô lấy người và làm phép cắt bì cho. Vì hết thảy đều biết Timôthê là người Gret. Vì thì giờ có hạn, tôi chỉ muốn đưa ra một vài nhận định những dữ kiện đơn giản sau đây. Gia cảnh của Timôthê là chứng cớ đức tin của ông. Theo cách trình bày của tác giả Luca, thì mẹ của Timôthê là người Giuđa, là người Do Thái, nhưng đã tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Cha của Timôthê là người Gret hay là người Hy Lạp, và dường như là người không tin, chưa tin Chúa. Chúng ta không biết rõ chắc chắn điều này, nhưng chỉ suy ra trong cách viết của tác giả Luca mà thôi. Nhưng trong một hoàn cảnh gia đình không lý tưởng, nghĩa là không phải ai trong gia đình cũng tin Chúa, thì Timôthê giữ đức tin và sống bày tỏ đức tin đó. Thứ hai, Timôthê là người còn rất trẻ, nhưng khuynh hướng lãnh đạo và ân tứ lãnh đạo đã được bày tỏ ra cách rõ ràng. Chúng ta phỏng định rằng trong thời điểm này, Timôthê là một người trai trẻ khoảng chừng 19-20 tuổi mà thôi. Nhưng ông đã sống phục vụ Chúa trong hội thánh địa phương và danh tiếng tốt về đức tin đã được đồn ra, truyền ra vượt hơn hội thánh địa phương. Câu số 2, anh em ở thành Lystra và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Không phải chỉ một thành phố mà thôi, ở đây hai thành phố và dĩ nhiên các vùng phụ cận đều biết về Timôthê và làm chứng tốt về Timôthê. Nghĩa là cuộc đời của đức tin Timôthê và sự phục vụ tin lành của người đã bắt đầu từ khi còn trẻ và chứng minh trong đời sống phục vụ theo Chúa giữa vòng hội thánh địa phương, giữa vòng các anh chị em và được hội thánh cộng đồng dân Chúa xác minh là người được ơn của Chúa và sống đúng theo sự kêu gọi của đạo tin lành Ngài. Cho nên chúng ta có thể đưa đến kết luận đơn giản, đó là bông trái thực nghiệm của đời sống đức tin không phải là điều che giấu được. Đức tin thật sẽ được bày tỏ ra trong ngày tháng thực nghiệm, tại nơi mình được đặt để, trong hoàn cảnh mà Chúa ban cho để sống động. Không ai chờ ngày mai, ngày mốt để chứng minh đức tin. Thời điểm sống đức tin là bây giờ, ngay trong thì hiện tại, trong hội thánh địa phương, giữa vòng anh chị em. Chúa có chương trình của Chúa vào thời điểm của Ngài, và chương trình đó, thời điểm đó, nối kết với đời sống hiện tại của mỗi cá nhân, trong mỗi hoàn cảnh đặc thù mà Chúa đặt để. Và vì Timôthê có một lịch sử sống động của đức tin và bày tỏ sự thực nghiệm của đời sống phục vụ và sự dấn thân cho đạo tin lành Chúa, cho nên sứ đồ Phaolô khi gặp Timôthê thì mở một cánh cửa mới cho Timôthê được phục vụ song song với mình trong công việc truyền giáo. Như vậy con đường của đức tin bắt đầu với những bước nhỏ và tất cả mọi người đi theo Chúa đều để lại dấu chân đức tin ở đằng sau ngày tháng sống của mình để làm minh chứng và để thẩm định những bước tương lai vào cơ hội mà Chúa sẽ ban cho. Không ai có thể bước vào tương lai lãnh đạo mà không có quá khứ phục vụ thực nghiệm đức tin.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu. Mới từ Cha sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 a@yahoo.com. hoặc trên mạng lưới toàn cầu daiguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Sống trong Chúa, lòng còn vui thua.